Day 12 the refuge, đúng không?
Là hôm nay mình sẽ học ngày 12 là mình học quy Tam Bảo là
Okay. So now here the one thing is first you have to understand that here it talks about the practice of the refuge.
Dạ, từ ngày 12 thì mình sẽ học về quy y Tam Bảo, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là như thế nào, là sự.
And the, you should know the what mean the refuge means, okay?
Dạ, thì học về quy y thì đầu tiên mình cần phải hiểu rõ ý nghĩa của quy y là như thế nào, là sự.
Refuge is just like a entering into the Buddha's path, okay?
Dạ, ở đây quy y có nghĩa là nương tựa có nghĩa là mình bước vào một cái cửa ngõ nhập môn vào vào các cái thực hành của đạo Phật đa số.
Okay. So now the here the one thing you should know, the one important thing about generally the refuge, okay? Okay, refuge is here generally it means that the entering into the Buddhist path, but the here that the whether you can be Buddhist or not, it don't depends on the refuge, okay? Mainly with Buddhist or not, it very much on you. When you accept you as a Buddhist, then you are Buddhist, okay?
Dạ, cho nên mình có thể đọc ở trong sách đó, ở trong sách hướng dẫn đó là quy y Tam Bảo là cái cửa ngõ để bước vào các cái thực hành đạo Phật. Nhưng mà trên thực tế thì mình có là Phật tử hay không á, nó không phải vừa chuyện là mình có nghĩ đến chuyện quy hay không, mà mình là Phật tử hay không nó phụ thuộc vào bản thân mình có chấp nhận và mình có tự tin cho rằng mình là Phật tử hay không mà thôi, là sự.
To become the perfect Buddhist, the refuge is important, okay?
Tuy nhiên đó là cái cách nghĩ về Phật tử bình thường, nhưng mà để thành thành một cái người Phật tử mà mẫu mực thì mình cần nhất thiết phải quy Tam Bảo là số.
To become the perfect Buddhist, then the one is important is that to become the perfect Buddhist, the what is the important? To then the refuge is important. What is a refuge? Here comes a question. Refuge is a very simple, taking the refuge to the Buddha, taking the refuge to the Dharma, taking the refuge to the Sangha. That's called the refuge.
Cho nên ở trong sách hướng dẫn đó là quy y đó là cái cửa ngõ duy nhất để bước vào đạo Phật đó. Thì ở đây đang nói trong cái tình huống là mình muốn trở thành một người Phật tử mẫu mực, một người Phật tử đúng đắn, đích thực là một người Phật tử, thì mình nhất thiết là mình cần phải nương tựa vào quy y, vào Tam Bảo để mà thực hành giáo lý của đạo Phật. Thì quy y Tam Bảo cũng như là nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng là sự.
Now, here you have to understand what means the Buddha, what means the Dharma, what means the Sangha. Buddha meant the person who succeed to eliminate all the negative thought. That is a Buddha. Okay, very simple way.
Cho nên mà mình quy y Tam Bảo, mình có Tam Bảo, mình có là Phật, Pháp, Tăng á, cho nên cái đối tượng quy y là cái nơi nương tựa của mình là có ba, là Phật, Pháp, Tăng. Mình phải hiểu Phật là gì, Pháp là gì và Tăng là gì. Thì Phật là những người nào mà đã hoàn toàn loại trừ được hết tất cả mọi cái phiền não trong tâm trí thì người đó chính là Phật đa số.
So here it's saying that everyone can become the Buddha.
Cho nên nếu mà dựa theo cái định nghĩa đó, cách hiểu đó thì ai cũng có khả năng trở thành Phật cả là sự.
Everyone have the potential to become the Buddha.
Là bởi vì ai cũng có cái tiềm lực, cũng có cái khả năng để có thể giác ngộ trở thành Phật.
Now here's the one simple question.
Nhưng ở đây thì có một cái câu hỏi đơn giản như thế này.
Can you become a Buddha?
Trong lớp mình các học viên mình nghĩ xem bản thân mình có thành Phật được không?
Yes, very simple.
Thì câu trả lời đó là dĩ nhiên là có thể được, rất là đơn giản là sự.
Now the second question, how long it will take?
Bây giờ nếu mà có thể thành Phật được thì câu hỏi thứ hai là mất bao lâu thì mình mới thành Phật được là sự.
When I was kid, I asked the one about, I was age of 8 or 9. I asked the one senior monk to become the Buddha, how long it will take. He said it takes 1 million years. Then I thought, wow, that is not my job.
Thì thầy kể chuyện rằng khi mà thầy còn rất là nhỏ đi tu ở trong chùa, thầy hỏi một vị thầy lớn hơn thì thầy hỏi rằng đi tu thì phải mất bao lâu mới thành Phật. Vị thầy lớn đó trả lời là phải mất khoảng vài triệu năm mới thành Phật được. Thì lúc đó thầy nghĩ rằng lâu quá chắc mình không làm được đâu là sao.
Later on, I find it out the two things.
Sau đó thì thầy lại phát hiện ra hai điều là sao.
One thing is 1 million years, sometimes it seems not that long.
Nó là một vài triệu năm, thật ra cái khoảng thời gian vài triệu năm nó đôi lúc nhìn lại nó cũng không có quá lâu như là mình nghĩ đâu, là sợ.
Second thing is that the second thing is I find it out that to become the Buddha, it not takes a million year. That senior monk got a very completely the wrong information where he got it.
Và nếu mà nhìn lại thì nhiều khi muốn thành Phật cũng không cần phải mất thời gian dài đến vài triệu năm giống như cái vị thầy kia vị nói đâu à. Nhiều khi vị có cái thông tin sai lệch ở đâu đó, có thông tin nhầm lẫn ở đâu đó cho nên nói như vậy thôi, là sao.
Can you see in the liberation of palm? Did you see that part? It says that the liberation palm with that the practice of the lamrim and the practice with the combining the yamantaka, even if the 15 to 20 years, you can achieve the enlightenment. In the liberation palm, it says that. On the raswa, liberation palm,
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình đọc tới đọc lui ở trong sách giải thoát trong lòng tay thì có một cái đoạn sách giải thoát trong lòng tay chỉ dẫn ra nếu mà mình thực hành đúng các cái nhánh phần, có nghĩa là các cái thành phần thực hành ở trong trong lâm rim hướng dẫn, và mình kết hợp với thực hành một vị bổn tôn như là ngài Đại Đức Kim Cang Yamantaka thì có thể sẽ thành Phật trong khoảng 15 đến 20 năm thôi. Thầy hỏi là mình có đọc và mình thấy cái đoạn đó ở trong sách không ạ? À? Là sự.
So that is in the mention in the liberation of palm, okay?
Dạ, thầy nói rằng có ở trong sách giải thoát trong lòng tay có một cái đoạn nói như vậy, là sự.
So that's why the one two things I found it out that the million years are not that long, and enlightenment will took achieve the Buddha, it will not take the million years. So now the thing is that I couldn't, if I meet that senior monk, I will tell them, no, it will not take that, it's so wrong. But I don't know where is that senior monk. If he passed away, I'm very sad for him that he died with carrying the such a wrong information.
À, cho nên nhiều khi để mà thành Phật nó cũng không có cần mất nhiều thời gian như là vị thầy kia nói, nó không cần phải mất khoảng vài triệu năm đâu. Nhiều khi mình thực hành đúng đắn với cái nỗ lực đúng á, thì hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu trong cái khoảng thời gian mình có thể hoàn tất được. Thì nếu mà gặp lại vị thầy kia thì chắc chắn thầy sẽ nói lại rằng không cần phải mất nhiều thời gian để thành Phật đâu. Và nếu mà vị thầy kia đã qua đời thì thật là tiếc, bởi vì còn mang suy nghĩ nó chưa có đúng ở trong tâm, là số.
So now the things comes, the second thing is a Dharma means of whatever the Buddha's teaching, that is a Dharma. Sangha means of whoever practice the Buddha's Dharma properly, that is Sangha. Sangha doesn't mean a monks and nun. Even they are monks and nun, if they don't practice the Buddha's Dharma well, they are not Sangha at all. Even if you practice the Dharma well, you become a Sangha.
Và cái nữa đó là pháp, khi nãy là thầy vừa giải thích xong về Phật thì pháp là gì ạ? Pháp bảo đó là lời Phật dạy ạ. Những gì mà Phật dạy để giúp cho mình có được an lạc. Kế nữa đó là tăng bảo. Tăng bảo đó là những ai mà thực hành đúng theo lời Phật dạy ạ. Thì tăng bảo ở đây không có nghĩa là cần phải xuất gia trở thành quý thầy hoặc là quý sư cô thì mới phụ thuộc vào trong tăng đoàn. Những ai thực hành đúng theo lời Phật dạy đều đều là một phần của tăng đoàn. Ví dụ bản thân của mỗi học viên ở trong trong lớp này, nếu mà mình thực hành đúng theo lời Phật dạy, mình cũng là một phần của tăng đoàn, là sao.
So, well, first time when I come to the Vietnam, someone, one person asked me that she can take a refuge to the Buddha, refuge the Dharma, not to the Sangha, because she see the lot of the monks and nuns not very proper, having the proper, the lifestyle. So that is something misunderstand of the Sangha. Sangha doesn't mean the monks and nuns. Sangha means who practice the Dharma well. That is the Sangha. Okay.
Yeah, và thậm chí nếu như có đi xuất gia mà không có thực hành đúng theo, không có làm đúng theo lời Phật dạy thì cũng không phải là một phần của tăng đoàn. Thầy kể rằng khi trước thầy có về Việt Nam và có một chị nói với thầy đó là chị quy y, chỉ quy y vào hai bảo thôi, đó là quy Phật, quy Pháp thôi, không quy tăng đâu. Tại vì ở ngoài đời vẫn còn thấy có một số vị xuất gia vẫn chưa có thực hành đúng đắn hẳn theo lời Phật dạy. Thì đó là mang cái ý nghĩ chưa có đúng về 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 tăng bảo, chưa có đúng về tam bảo cho nên mới nghĩ như thế. Tăng đoàn hoặc là tăng bảo đó, không nhất thiết là phải là xuất gia, miễn sao thực hành đúng theo lời Phật dạy đều là một phần của tăng bảo, là sự.
Now the first thing is that now here you have to learn the how to take the refuge to the Buddha.
Dạ, kế tiếp mình đã biết được Phật Pháp Tăng là gì rồi, thì kế tiếp là mình cần phải nương tựa như thế nào đối với Phật Pháp Tăng mới gọi là nương tựa đúng cách là sự.
That is a trust, you have to build a trust.
Dạ, thì cái sự nương tựa này cần phải dựa trên niềm tin, là mình cần phải có niềm tin đối với Tam Bảo là sự.
Two kinds of trust on Buddha, okay?
Dạ, thì nói về niềm tin đối với Đức Phật thì mình có hai dạng. Là sao?
First trust is that the two give the Buddhas the 100% trust.
Dạ, niềm tin loại thứ nhất đó là mình đặt hoàn toàn 100% niềm tin của mình vào Đức Phật. Là sao?
Second trust is on the self. You can become a Buddha. Trusting that yourself can achieve the Buddha. These two trust. Okay, this is the how you develop these two kind of the trust is the best way to taking the refuge to the Buddha.
Dạ, thì con xin phép nói lại để rõ hơn. Cái niềm tin đầu tiên đó là mình đặt niềm tin 100% vào một Đức Phật ở bên ngoài, là một Đức Phật, là một vị mà đã thành Phật. Mình đặt 100% niềm tin của mình vào vị đó và làm theo hướng dẫn của vị đó. Thứ hai đó là mình tin 100% vào bản thân mình, rằng bản thân mình có thể noi theo một cái con đường giác ngộ như thế để mình rốt cuộc rồi cũng sẽ thành Phật. Thì cái cách mình nương tựa vào Phật thì nó có hai cách như thế: nương tựa vào Phật bên ngoài hoặc là nương tựa vào vị Phật của mình mà mình sẽ thành là sự.
Okay, so what is the important to trusting yourself to become the Buddha? What is the most important to for you to become the Buddha?
Dạ, cho nên ở cái niềm tin loại thứ hai đó là mình tin hoàn toàn rằng bản thân mình sẽ có thể thực hành được cái con đường đó để thành Phật đó, thì mình cần cái gì, mình cần cái điều kiện như thế nào để có thể củng cố cái niềm tin như vậy là sao?
Do you have any idea?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có cái suy nghĩ, có ý tưởng nào không ạ?
Answer is very simple.
Thầy nói câu trả lời rất là đơn giản.
Most important thing to you to become the Buddha.
Dạ, cái điều quan trọng để mà mình có thể trở thành Phật.
Zoom, okay.
Dạ là mình cần zoom á.
Really, that I'm joke half true. Okay, I'm saying that, okay.
Dạ, thầy, cái câu đó của thầy đó là nửa đùa nửa thật là sao?
Last Saturday, my monastery in the Nepal, they start up the Lamrim class. Normally, the Nepal class always I teach once in the year. That all the my student lamas they are teaching for the Nepali students. Yeah, and when I go to the Nepal, the students come to meet me in my monastery in Nepal. Yeah.
Thì thầy kể câu chuyện đó là ở tu viện của thầy ở Nepal á, cũng có một cái lớp dạy dạy Phật học, dạy lâm rim. Thì thông thường ở trong lớp đó thì các thầy lama đệ tử của thầy sẽ giảng dạy cái lớp đó cho mọi người. Thì cái lớp đó thì thầy chỉ xuất hiện khoảng một hoặc là hai lần trong một năm để mà giảng một hai buổi để động viên sách tấn mọi người tu tập mà thôi là sao.
And yesterday was the one of the 2024, the first class in the 2024 Lamrim class. The first class it start in the yesterday. But every country, the Lamrim, but classes start from the different, some start in the August. Some, I think the Vietnam is starting the March, isn't it? March or Feb, isn't it? When you're starting the Lamrim class.
Yes, in
March.
April,
I want
March
more
or
start in
April.
the August, Nepali or like that, and America's June or July. Every country of a month is different, okay? Start in the number class, yeah.
Dạ, thì vừa rồi là lớp mà Lam Rim ở Nepal có khai giảng, thì cái thời điểm khai giảng của mỗi lớp Lam Rim ở các nước khác nhau thì sẽ không có giống nhau à. Ví dụ ở Việt Nam thì mình thường khai giảng vào khoảng tháng 3 với tháng 4. Lớp mình hôm khai giảng thì bắt đầu học khoảng tháng 3, tháng 4. Thì ở Mỹ hoặc là ở Đài Loan hoặc là ở Hàn Quốc, ở Nepal vân vân các nước thì có cái thời điểm phù hợp riêng để khai giảng lớp học. Thì hôm trước lớp ở Nepal có khai giảng là sao?
So that's why the yesterday was the first class to the Nepal Lamrim class. So I just came to give the opening like a talk.
Thì hôm trước là ngày hôm qua lớp Lam Rim ở Nepal khai giảng, thì trong cái buổi đầu tiên thầy có tham dự để chia sẻ và nói số giới thiệu nhập môn về đạo Phật cho lớp học đa số.
Then the many of the students they turn on the camera, no? With a camera.
Dạ, thì Lúc đó thì có thầy thầy có hỏi các học viên bật cái hình ảnh lên để cho thầy xem, thì mọi người có bật hình ảnh, thầy có thấy được hình ảnh của mọi người ở các nơi đa
One
số.
thing I was so happy that some students are joining from the Nepali, the village. You know, the Nepali village are very poor. Even they don't have the proper house.
Lâu.
Yeah, you can tell that, no? Trust your it. And they are just having the wooden stick, no?
Dạ, thầy nói rằng ở ở vùng xa đó thì thầy có thấy một số cái hình ảnh ở rất là hẻo lánh, ở ở Nepal nè. Thì ở những nơi hẻo lánh đó là ở cái làng rất là nghèo, thì tình hình ở Nepal đó, thì ở nơi cái làng nghèo đó thì nhà cửa nó không có được khang trang, người ta xây tường mà đắp tường bằng bùn đất, đắp lên để chống lạnh, và không có cột bê tông giống như mình, lại chỉ lấy những cái thanh tre hoặc là những cái thanh gỗ để chống làm cột, rồi ở trên lợp những cái mái tôn, những cái miếng sắt mái tôn rất là mỏng để che chắn, là nhà tạm thôi chứ không phải là nhà nhà gạch nhà bê tông giống như là ở trong thành thị. Thì những nơi đó vẫn có được đường truyền internet để mà kết nối vào để mà nghe giảng Phật pháp là sự.
So that is the wall mud they use, or they are no proper wall. The roof they use that only the dust covering up. Then the pillar is that they use the like a bamboo stick. Like this poor family can join the my Dharma class because of the Zoom. I was so appreciate the Zoom reaches. So these village people, if they have to come to my monastery, 6 7 hours by come by the car. And this so far village people, some might be they might be the no road access, but because of the Zoom, really they can get to learn the Dharma. I will so appreciate the Zoom. Yeah, so that's why the Zoom is the most important to you to become the Buddha. Okay.
Dạ, nên thầy rất là vui vì nhờ có Zoom mà những cái gia đình mà nghèo ở những nơi nghèo và những nơi hẻo lánh như thế có thể kết nối và nghe giảng Phật pháp. Thì cái địa điểm ở những nơi đó, nếu mà đến tu viện của thầy ở Nepal để mà nghe giảng pháp thì cũng phải mất 7 8 giờ đi đường mới đến được. Nhưng mà nhờ có Zoom, nhờ có internet cho nên tất cả mọi người đều có thể kết nối để nghe giảng Phật pháp rất là tiện lợi. Thì thầy cảm thấy rất vui và rất là cảm ơn vì đã có Zoom để mọi người có thể có điều kiện để mà học tập là số.
And the second special thing about a Zoom, okay, huh?
Dạ, và cái điều quan trọng, cái điều đặc biệt thứ hai về Zoom là số.
Normally, the Sunday morning, I have a class to the American Lumren class student, American the students, morning, Vajrayana class students. And I'm having the class, and really, I didn't know the America time changed because the winter time started. This morning that I learned that winter time change, and the suddenly I'm having the one for the American class student and the one for the Korean kids prayer session clash the time together because of the suddenly changes of the American winter time.
Dạ, thì thầy nói rằng mỗi sáng Chủ nhật thì thầy có một cái khung giờ để dạy cho lớp bên Mỹ á. Giờ lớp bên Mỹ với giờ Ấn Độ thì nó cũng lệch nhau khá là nhiều á. Kiểu ban ngày với ban đêm lệch nhau như thế. Nhưng mà giờ bên Mỹ, cái giờ bên Mỹ mà sáng Chủ nhật là thầy dạy lớp Kim Cang Thừa cho học học viên ở bên Mỹ. Thì bây giờ sang đến cuối năm thì ở bên Mỹ chuẩn bị sang mùa đông, thì ở bên Mỹ sẽ có thường người ta sẽ điều chỉnh giờ lại cho phù hợp với lại cái khoảng thời gian ở trong năm. Thì thầy không biết là vừa rồi vừa mới đổi giờ, thì cái giờ mới đổi lại trùng với lại một cái buổi cầu nguyện cho các trẻ em ở bên Hàn Quốc, cho nên là sáng hôm sáng Chủ nhật này thì có 2 giờ ở bên Mỹ với Hàn Quốc nó lại trùng với nhau là sao.
They told me, then I'm having the class to the American students. Suddenly, the Korean, they told all the kids already gathered for the prayer session. So, really, two times comes, and what I did is I joined with the two gadget iPad for the American student from phone to the Korean, the kid prayer. Wow, the Zoom can do like that, no? Very interesting, not from two gadget.
Dạ, yeah, nên là sáng sáng Chủ nhật sáng nay á, thì 2 giờ một cái lớp bên Mỹ với là một lớp bên Hàn Quốc trùng giờ với nhau. Thì khi mà thầy đang ở trong lớp bên đang dạy cho lớp bên Mỹ á, thì bên Hàn Quốc nhắn tin là tất cả các trẻ em đã tụ tập đầy đủ hết rồi, bây giờ chờ thầy lên thôi, tại vì thầy bị lên trễ. Lúc đó thì Thầy không biết làm sao mà cuối cùng cũng có phương án đó là thầy sẽ tụng kinh ở trong lớp, và một một cái thiết bị mở Zoom ở bên Mỹ và một cái thiết bị mở Zoom bên Hàn Quốc, hai cái thiết bị để cùng với nhau, và thầy chỉ cần đọc kinh một lúc thì cả hai lớp đều có thể để nghe được, rất là tiện lợi là sự.
Okay, so now the full enlightenment. Okay. Now the thing is that the two become the Buddha. This is the two thing. When you trust the Buddha, first thing is the Buddha should have the trust the Buddha 100%. Second thing is the trusting yourself that you can Buddha, you can achieve the Buddha. Okay, these two things are the most important to taking the refuge to the Buddha. Okay.
Dạ, cho nên cái niềm tin mà mình đặt vào nương tựa quy y vào Đức Phật đó chính là cái niềm tin là mình tin hoàn toàn vào Đức Phật và cái con đường mà Ngài hướng dẫn cho mình để mình giác ngộ. Và thứ hai nữa là mình cũng tin vào bản thân mình rằng nếu mà mình đi theo một cái con đường giác ngộ như thế thì bản thân mình đến một lúc nào đó cũng sẽ được giác ngộ hoàn toàn giống như là Đức Phật, có nghĩa là tin rằng mình sẽ thành Phật là số.
Now the trust in the Buddha is something like the very simple way how you can develop the trust to the Buddha, devote to the Buddha.
Cho nên là theo cái cách củng cố và phát triển niềm tin như thế thì mình hãy thực hiện như thế này để mình có thể có được cái niềm tin vững mạnh hơn vào Đức Phật là số.
Want something in your life.
Ví dụ như mình muốn một điều gì đó trong cuộc sống của mình.
Example, you want the one car. You pray for the Buddha.
Lấy ví dụ mình muốn có một chiếc xe mới. Thì bây giờ có thể mình sẽ cầu nguyện với Đức Phật để mình có được một chiếc xe mới là số.
Still you cannot get the car.
Nhưng mà cầu nguyện xong thì mãi một thời gian sau mình vẫn không có được chiếc xe đó là số.
That is the best time to keep the testing your trust on the Buddha.
Rồi thì lúc đó là cái lúc cái thời điểm tốt để mà kiểm tra xem là mình có còn giữ vững được niềm tin của mình với Đức Phật hay là không là số.
Now two things will come. Oh, Buddha didn't answer the my prayer. My prayer didn't work.
Thì lúc này sẽ có hai cái cách suy nghĩ. Cách thứ nhất đó là mình lúc đó mình nghĩ rằng ồ Phật đâu có linh đâu, có cầu mà cũng đâu có được gì đâu là sao.
That means that you fail. You don't have the fully trust on the Buddha.
Thì khi mà mình nghĩ rằng Phật không còn linh nữa thì lúc đó cái niềm tin của mình nó thất bại rồi, nghĩa là mình mất đi niềm tin vào Đức Phật, cho nên mình nghĩ rằng Phật không linh, có cầu mà cũng không được là sao.
Am I clear?
Thầy hỏi mình hiểu ý này không ạ?
When the COVID comes in the Nepal, COVID comes in the Nepal. I mean the COVID time. I think Phong, you are translating that time the class. No, COVID time. I always tell the student that the Avalokiteshvara will save the Nepal because this is a now Nepal, Kathmandu city is the land of the Avalokiteshvara.
Yeah, thì thầy thầy kể câu chuyện là thời có cái dịch COVID nè, thì lúc đó ở trên mạng thì vẫn xảy ra vẫn vẫn có các lớp học hàng tuần. Thì trong các lớp học thì thầy vẫn nói mọi người là thầy tin tưởng rằng Ngài Quan Âm sẽ bảo hộ cho mọi người thoát khỏi cái dịch COVID này, và đặc biệt là ở Nepal là một cái nơi có rất là nhiều cái sự tích, có rất là nhiều cái câu chuyện của Ngài Quan Âm, cho nên chắc chắn Ngài Quan Âm sẽ bảo hộ đất nước Nepal và đặc biệt là thành phố Kathmandu rất là nhiều là sự.
Lot of people get sick. Lot of people die. Even in the class, I'm telling, yeah, Buddha will save. Konin Buddha will save. I'm telling that. Still, a lot of people are dying.
Thì lúc đó khi mà dịch bùng phát thì rất là nhiều người bị bệnh, cũng có rất là nhiều người chết. Thì lúc nhưng mà thầy vẫn tin tưởng rằng Ngài Quan Âm Ngài vẫn sẽ bảo hộ cho Nepal và Kathmandu. Ngài thầy vẫn luôn tin tưởng như vậy là sao.
So now we look back. Death rate is the lowest in Nepal, okay? Comparing to the people getting effect, and if you look at the death rate, it's a very low Nepal death
Thì
rate. Death rate, comparing to the people who get sick, no? The death rate is a very low Nepal. That I believe that because of the Buddha's the blessing.
Thì bây giờ nếu mà nhìn lại thì cái con số mà tỷ lệ chết vì COVID trong số những người bệnh thì cái tỷ lệ chết ở Nepal nó là thấp nhất ở trong số tất cả những mọi quốc gia trên thế giới. Thì với cái dữ kiện đó thì thầy tin rằng cái lời cầu nguyện của thầy đối với lại Ngài Quan Âm xin để bảo vệ người dân của đất nước thì cái lời cầu nguyện đó đã được Ngài Quan Âm trả lời theo cách như vậy là sự.
When you ask the card for the Buddha, Buddha didn't give you. Still, you have the need, the trust Buddha will give you. Even the 30 years later, even you are dying on your deathbed, still you didn't get the card. Still, you should think the Buddha will give you. Buddha will give you. That should be that the real trust, okay? If you cannot build up that trust, then it is another trust, okay? It is that you are just having the business with the Buddha, okay? If you want to build up the business relation with the Buddha or the trust, this is your choice.
Thì nếu mà mình cầu nguyện mình xin vào một cái xe mà mãi mình vẫn không có được một cái xe, thì nếu mình là một người mình nương tựa Phật và mình tin hoàn toàn vào Phật, thì lúc đó mình vẫn phải tin rằng Phật sẽ cho mình cái xe đó. Và thậm chí đến lúc mà mình đến cuối đời mình nằm ở trên giường sắp chết, mình hấp hối và mình vẫn chưa có được cái xe mong muốn, lúc đó mình vẫn phải tin rằng Phật sẽ cho mình một cái xe. Khi mà mình xin Phật một cái xe đó, nó không có nghĩa là Phật sẽ cho mình liền cái xe, có thể là 10, 20 hay 30 năm nữa Phật sẽ cho mình sẽ có cái xe đó, hoặc là một lúc nào đó mình sẽ có cái xe đó, nhưng mà lúc mình chưa có mình vẫn phải tin tưởng, thì lúc đó mới gọi là niềm tin đối với Đức Phật. Còn nếu như mà mình không làm như thế, nếu mà mình xin mà không có, rồi mình lại nói rằng Phật không tin, đó là mình đang trao đổi, mình đang làm ăn với Phật thôi, mình đang trao đổi là mình cầu thì Phật cho. Cái đó chỉ là cuộc trao đổi thôi chứ không phải là quy y nương tựa gì cả. Đa số.
If you want to do the business with the Buddha, first don't do the offering. Ask the Buddha, first give me the card, then I will do the offering. This is much better.
À, còn nếu như mình nghĩ là mình muốn trao đổi với Đức Phật đó, thì ban đầu mình đừng có cúng dường trước à. Mình xin Phật cái xe. Khi nào Phật cho mình cái xe xong rồi sau đó mình mới cúng dường thì cái đó mới gọi là trao đổi. Không có thì mình cúng làm gì? Là sao?
Really, business, then you will save the money for the all those buying the offering, no? Much better.
Nếu mà thật sự mình nghĩ là mình đang trao đổi những cái nhu cầu cuộc sống đối với Phật đó, là mình cúng dường cho Phật để mà Phật cho mình cái này cái kia đó, thì khi nào Phật cho thì mình hãy cúng, thì không cho thì không cần phải cúng, thì khi đó sẽ đỡ tiết kiệm, đỡ tốn tiền mình phải mua các cái món cúng dường mình cúng lên Phật là sao.
If you trust 100%. If you don't trust, should not trust. You should keep the zero trust. Don't come 50-50. Right now, your trust to the Buddha is very 50-50. These 50-50 will not work. Whether you should be trust 100%, whether you should not trust 0%.
À, nếu mà mình có tin đó, thì mình tin hoàn toàn, mình tin 100%. Còn nếu như nói là mình không tin đó, thì thôi không tin, không có cần phải liên hệ gì cả. Chứ mình đừng có đứng ở cái đoạn giữa 50-50, nửa tin nửa ngờ, thì cái đó cái niềm tin kiểu đó nó sẽ không có giúp cho mình có lợi gì cả là sự.
So that's why, do you remember? I always said, if you don't drink the alcohol, you should not drink the one sip of the alcohol. If you drink the alcohol, go and drink the three, four bottles of the alcohol. There is no middle way, okay?
Thầy vẫn thường hay nói là mình giữ một cái tâm rất là kiên định, đó là ví dụ mình quyết định là mình không uống rượu, thì một 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 giọt rượu ta cũng không uống. Còn nếu như đã muốn uống rượu thì cứ uống nhiều, cũng thật là thỏa thích, chứ không có kiểu mà đã nghĩ là không uống rượu mà thôi uống một ly chút xíu chắc cũng không sao đâu, thì cái chuyện mà 50-50 đứng quan giữa đó nó sẽ không có giúp ích được gì cho mình là sự.
If you don't steal, you should not steal the $1. If you steal, you should steal the whole the country. Then you will become a king.
À, nếu mà mình không trộm cắp á, thì một một đồng tiền nhỏ thôi mình cũng không nên trộm. Nếu như đã muốn trộm rồi thì phải tìm cái thứ mà thật sự có lớn có giá trị hãy trộm. Ví dụ như là trộm cả một 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 đất nước, ví dụ đi cướp nước á, thì sẽ trở thành vua của nước đó là số.
Up till now, you look at the people who steal little money, they will put in the jail. If you steal the whole the country, you will become the king. You can put the others in the jail.
Vì mình thấy ví dụ như mình trộm nhỏ 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 bị bắt được thì sẽ bị bỏ vào tù. Còn ở trong lịch sử mình thấy những cái lúc mà chiến tranh rồi một ông vua bên này đi cướp nước bên kia thì trộm thì cướp cả một đất nước thì sẽ trở thành vua, khi đó sẽ bỏ người khác vào tù chứ mình không có vào tù đâu là sự.
So that's why there is no middle way, okay? Whether you trust the Buddha 100%, whether you don't trust 0%. Don't do the 50-50, okay? That will not work. Now it's your choice, okay?
À, cho nên niềm tin nó sẽ như vậy, là hoặc là mình tin hoàn toàn 100%, hoặc là mình không tin gì hết. Chứ cái niềm tin mà nó đứng khoảng giữa, cỡ nửa tin nửa ngờ, hoặc lúc tin lúc không tin đó, thì cái niềm tin như thế nó sẽ không có lợi ích gì cho mình cả. Là sao?
You got it?
À, thì hỏi là mình hiểu phần này không ạ? À?
I always quote 100% Buddha. So I always feel that the Kuan Yin Buddha will do something for me. So I don't have to do anything. He will plan for me that I have to trust.
Dạ, thầy thầy luôn có niềm tin 100% vào vào Đức Phật, thầy luôn cầu nguyện và có niềm tin vào Ngài Quan Âm, cho nên là tất cả những gì thầy vẫn luôn nghĩ rằng Ngài Quan Âm luôn có một cái dự định và có cái sự sắp xếp cho thầy, không cần phải làm gì cả để tất cả mọi thầy đã tin rồi, cho nên cái phần trách nhiệm sắp xếp còn lại là của Ngài Quan Âm là số.
Okay. So one side. Okay. Now comes to the Buddha's the middle way. Okay.
Dạ, thì bây giờ khi nói đến trung đạo, là cái con đường ở giữa trung đạo mà Đức Phật đã giảng dạy là sự.
Actually, that is only name middle way. In the reality, not a middle way.
Cái giáo lý về trung đạo mà Đức Phật giảng dạy thì thật ra nó chỉ gọi tên nó là trung đạo thôi, chứ thật ra trên đời này không có không có cái việc làm gì mà nó lưng chừng ở giữa nửa này nửa kia đâu, nó không có đâu là sự.
In your life, if you go all the time, you go middle way, what will happen? Good thing is that you will have a no enemy. Bad thing is that you won't have any friend. Person who have the true enemy, that person have also true friend.
Dạ
If you
thì
don't want the enemy, you should not have any friend. That is the middle way. Okay, if you go too much middle way, one day you will have a no friend, you will have no enemy.
dạ thì cái giáo lý mà Đức Phật dạy về trung đạo á, nó là cái tên gọi của cái pháp thực phương pháp thực hành đó thôi, cái cách mà mình thực hành đó, gọi cái tên đó là trung đạo thôi, chứ thực ra không phải là cái con đường lưng chừng ở giữa nửa này nửa kia, không phải như vậy. Nếu mà trong cuộc sống mình cứ nửa này nửa kia thì điều tốt á, là mình sẽ không có kẻ thù. Nhưng mà điều xấu của cái chuyện mà đứng nửa này nửa kia là mình cũng không có bạn. Nếu mà mình hoàn toàn kiên định với một 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 cái ý chí của mình là hoặc là như thế này hoặc như thế kia đó, thì mình khi mình có hai kẻ thù thì mình sẽ có hai người bạn. Còn nếu mình cứ lưng chừng việc gì mình cũng nửa bên này nửa bên kia, không có xác định bên nào cả, thì mình không có kẻ thù, đó là chuyện tốt, nhưng mà mình cũng không hề có người bạn nào cả, đó lại là chuyện xấu đối với mình là sự.
To make the friend, you have to also make the enemy.
Dạ, cho nên là nếu mà mình có bạn thì chắc mình sẽ có kẻ thù luôn đó, chứ không có cái chuyện gì mà chỉ có một bên là số.
Want the enemy, you should not have any friend. That's the middle way, okay?
Nếu mà không muốn có kẻ thù thì đừng nên có bạn, cho nên là cái suy nghĩ đó mới chính là trung đạo, chứ không phải trung đạo là nửa này nửa kia là số.
Okay. Who call you? Okay, so that's why the here comes to the point, and when you come to the trust, Buddha's way, there is no middle way. Okay, if you want to go the middle way with this trust, then first you have to do 50-50. Okay, sometime you trust the Buddha, sometime you don't trust the Buddha, and let's see. Okay, then you will get nothing.
Cho nên là đối với niềm tin á, một khi đã tin Phật thì mình hãy tin hoàn toàn, chứ mình đừng có thực hành theo kiểu là có lúc tin vào Phật, có lúc thì không. Khi mà mình nửa tin nửa ngờ, hoặc là lúc tin lúc không á, thì xem như là mình không có lợi lạc được gì từ cái sự tin tưởng hay là nương tựa vào Đức Phật cả là.
Okay, so that's the thing. Okay, now this week you practice that. Okay.
Và cho nên là trong tuần này thầy nói mình hãy thực hành, mình phát triển á, niềm tin vào Đức Phật là.
Ask Buddha give you the one car. Okay.
Thì tuần này mình hãy thử cầu nguyện là xin Phật một cái xe xem như thế nào là.
Then trust 100% that he will give it to you. Okay. Right.
Và sau đó mình
Okay, but
sau đó
you
mình
should always remember the right time is very important. Okay, Buddha do the everything on the right time. Okay.
Dạ, và sau đó mình tin tưởng rằng mình tin tưởng 100% rằng Đức Phật sẽ cho mình cái xe như là mình cầu nguyện. Tuy nhiên mình phải nên nhớ rằng đúng thời điểm là một cái điều mà Đức Phật luôn làm. Đức Phật làm việc gì cũng đúng thời điểm. Tất cả những cái hành động, những cái việc gì mà Đức Phật làm nó luôn chọn đúng thời điểm, đúng thời cơ để mà diễn ra là sự.
How we started the Zoom
Dạ, thầy hỏi là mình bắt đầu lớp học Zoom như thế nào?
because of the COVID.
Thì tại vì COVID ạ. Là sao?
Because of the COVID, then the Zoom class. Rather than, but this is the right time. Even these Zoom before the COVID, but I don't think that is the right time. So we didn't think of that.
Dạ thì ý là cái lớp học Zoom của thầy á, hồi xưa giờ mấy năm nay á, thì nó bắt đầu là từ COVID, khi mà xảy ra COVID mọi người cách ly, mọi người giãn cách, cho nên bắt đầu mới mở lớp Zoom. Trước đó thì không có lớp Zoom, chứ nếu mà trước đó mở lớp Zoom thì chắc là cũng không có ai quan tâm, không có ai học đâu à. Nhưng cho nên đúng thời điểm thì nó sẽ có cái hiệu ứng đặc biệt là sao.
You know the Angulimala, the story, person who killed the 999 person. Then Buddha came to give the teaching.
Dạ, mình biết cái câu chuyện cuộc đời Đức Phật là có một cái tướng cướp tên là Angulimala không ạ? Cái tên tướng cướp này đã giết 999 người rồi, và cuối cùng thấy Đức Phật muốn giết Đức Phật để hoàn thành đủ con số là 1.000 người thì sẽ luyện được một cái năng lượng đặc biệt gì đó. Mình biết câu chuyện này không ạ?
There is one person, Robert. At the time of the Buddha, he killed the 999 person. He killed and robbed. Then Buddha came to him and the Buddha gave him the teaching. When he saw the Buddha, he went to try to kill the Buddha and shout the Buddha and stop. Buddha turned him back and said, I already stopped. Why you are not stopping? Suddenly he threw the sword on the ground and he just bowed to the Buddha because he realized that Buddha is really the Buddha is saying that the here, what he understand is that Buddha really, the Buddha was saying that he already stopped all the negative deeds, and the why you didn't stop the negative deed, yeah.
Yeah, thì kể về các câu chuyện đúng thời điểm đó, thì thầy lấy ví dụ về cái tên cướp đó tên là Angulimala. Thì tên cướp này đã giết 999 người, và cướp của 999 người đó. Sau đó thì thấy Đức Phật đang đi khất thực ở trên đường, thì muốn nhìn thấy và muốn đến cũng giết Đức Phật. Thì khi mà tên cướp này chạy theo để giết Đức Phật ấy, thì vì năng lực của Đức Phật nên tên cướp này đuổi hoài mà đuổi không kịp Đức Phật, cho nên tên cướp này đã hét lên là đứng lại, đứng lại. Thì lúc này Đức Phật mới mới nói rằng ta đã đứng lại rồi, sao ngươi còn chưa đứng lại? Thì lúc này tên cướp này nó chợt nhận ra rằng ồ, Đức Phật với một cái phong thái oai nghi và an lạc như thế thì ngài đã dừng hết tất cả mọi cái ác nghiệp, cho nên bây giờ không còn bất kỳ khổ đau nào nữa. Còn mình thì mình vẫn chưa dừng ác nghiệp, cho nên mình vẫn phải gánh chịu cái khổ đau của mình. Thì từ đó tên cướp này giác ngộ và đã quỳ xuống xuống và đã cúi mọp xuống trước Đức Phật, cho nên Đức Phật đã có cái thiện hạnh như vậy là xuống.
Why can't Buddha say that word before he killed the 999 people? Why didn't Buddha say that word, just a one sentence words before killing the 900 peoples? Maybe they will save the 900 people life.
Thì với một cái câu nói rằng ta đã đứng lại rồi, tại sao ngươi còn chưa đứng lại, với cái câu nói đó đã hàng phục được tâm thức của tên tướng cướp đó. Mà tại sao Đức Phật lại không có tìm tên tướng cướp đó nói cái câu đó trước khi là ông ta giết 999 người kia? Tại sao Đức Phật lại không có chịu tìm và nói trước là sao?
Right time, because Buddha is not a right time.
Dạ, bởi vì phải đúng thời điểm. Nếu mà không đúng thời điểm ấy, thì cái câu nói đó nó không có tác dụng, không có cái hiệu nghiệm gì cả. Là sao?
If the Buddha tell this sentence before he killed the 900 people, I think that he will not throw the sword on the ground. He will hit the sword on the Buddha's neck.
Dạ, nếu mà Đức Phật tìm tên tướng cướp này trước khi mà ông ta giết 999 người kia đó, thì lúc mà Đức Phật nói câu như vậy chắc là cái tên tướng cướp này sẽ không có dừng lại, không có vứt bỏ thanh gươm xuống đâu, mà chắc là sẽ đem thanh gươm đó mà đâm thẳng vào Đức Phật là.
Right time, Buddha's waiting, killing after 999 people. Then he, Buddha came and gave him the teaching. He threw the sword. The robber was so furious when he was heard that he dropped the sword. Actually, the king was trying to lead the soldiers and the war under that one robber. That time, Buddha came and then he became the monk and followed the Buddha. Right time, okay?
Yeah, cho nên là khi mà Đức Phật nói câu đó, tức là cái lời dạy của Đức Phật cho cái tên tướng cướp kia, thì Đức Phật đã chờ đến khi mà ông ta đã phạm ác nghiệp, đến khi mà cái lời dạy của Đức Phật nó có đủ cái khả năng thẩm thấu và nó chuyển hóa được tâm thức của tên tướng cướp kia thì Đức Phật mới nói. Chứ trước khi mà tên tướng cướp giết 999 người mà đưa cái lời dạy đó ra, thì cái lời dạy đó nó không có cái khả năng nó chuyển hóa được tâm thức của tên tướng cướp kia. Và thật sự là tên cướp kia đó là một tên cướp rất là dũng mãnh, mà đức vua ở cái vương quốc đó đã điều động cả một cái binh đoàn, cả một cái đội quân để mà đi hàng phục cái tên tướng cướp đó, nhưng mà vẫn chưa có làm được Lasso.
So when you ask for the car, Buddha will trust that Buddha will give you on the right time. Okay.
Yeah, cho nên nếu mà mình có cầu nguyện với Đức Phật xin một chiếc xe thì mình hãy tin tưởng rằng Đức Phật sẽ cho mình đúng cái ước nguyện đó vào đúng thời điểm là số.
The second thing is the trust on the self. I can become the Buddha. That means, what does that mean? I can solve all the problem. I can come to all my difficulty. I can overcome all the problem. That the trust you have to build. Because once you can become the Buddha, you can become anything, whatever you want.
Và điều thứ hai, cái cách tin tưởng thứ hai đó là mình tin vào bản thân mình sẽ thành Phật được. Đó là cái điều thứ hai. Cho nên là mình tin vào bản thân mình sẽ thành Phật được, có nghĩa là mình sẽ giải quyết được hết tất cả mọi cái rắc rối, mọi cái phiền não của mình. Mình có cái trở ngại, có cái rắc rối phiền não nào trong tâm, mình sẽ điều phục được hết. Khi tâm mình hoàn toàn an lạc và không còn bất kỳ phiền não nữa thì lúc đó mình sẽ là Phật. Cho nên mình hoàn toàn tin vào năng lực của bản thân mình sẽ làm được những cái thiện hạnh lớn lao như vậy là sao?
You got it?
Tại họ mình hiểu được ý này không ạ?
Okay, so this two, okay, how you develop that trust on the Buddha, you do that, okay?
Cho nên là tuần này mình có bài tập là mình hãy thực hành, mình phát triển cái niềm tin vào Đức Phật bằng hai cái cách này là sao?
Okay, now that is the how you. The second thing is, now when you're trusting the Buddha, where is the Buddha?
Một cái điểm nữa mình cần phải hiểu đó là khi mình tin và mình nương tựa vào Đức Phật thì bây giờ hỏi mình Phật ở đâu thì bây giờ trả lời như thế nào là sao?
Always remember miracle on the top of the your hand, okay?
Thì lúc đó mình hãy luôn nghĩ rằng có một Đức Phật thật sự đang an ngự ở trên đỉnh đầu của mình là sao?
Whenever you pray for the Buddha, always think that you are praying with the Buddha, like a human to human. Talk with him, human to human, okay? Don't think like you are praying to the some stage or people. Always remember that human to human can talk with Buddha, okay?
Và khi mà mình cầu nguyện với Đức Phật, mình có một cái chuyện rắc rối hoặc là cái nỗi niềm nào mình cầu nguyện với Đức Phật và xin Ngài có thể hóa giải cho mình, thì mình hãy nghĩ rằng mình đang tâm sự với một con người thật, giống như là mình nói chuyện với một người khác mà một cái người đó hoàn toàn có năng lực giải quyết giúp mình, hóa giải giúp mình những cái rắc rối và phiền não, thì lúc đó cái lời cầu nguyện mình mới có linh nghiệm. Còn nếu mình nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một pho tượng hoặc là một bức tranh thì điều đó nó không có linh nghiệm nhiều cho mình đâu. Là sao?
If someone tells you there's a ghost in your house, will you get scared?
Nếu có ai nói với mình rằng ở trong nhà mình có ma thì mình có sợ không ạ?
Presence of the your ghost in your house is only 1%. 99% won't be. But the presence of the Buddha in your house is chances are 99%. Okay? It is much more. 99% is more. So why cannot you trust that?
Yeah, thì có người nói với mình là trong nhà mình có ma thì cái câu đó nó chỉ có cái xác suất 1% là đúng thôi, 99% xác suất tỷ lệ nó là sai rồi. Còn khi mà mình nói rằng ở trong nhà mình có Phật thì cái xác suất là 99% là đúng, là trong nhà mình có Phật. Cho nên là cái chuyện mà Phật có trong nhà mình nó dễ đúng hơn là cái chuyện ma có trong nhà mình. Tại sao mình lại không tin Phật có trong nhà mình lại dễ tin là ma có trong nhà mình? Là số.
Because the Buddha said that whoever have a devotee to me, I will recite it with that person.
Và bởi vì Đức Phật ở trong cái lần giảng dạy của Ngài, Ngài đã tuyên bố rằng nếu mà có đệ tử nào phát triển có cái niềm tin hoàn toàn và có cái niềm tin vào vào Như Lai thì Như Lai sẽ thể hiện trước mặt hoặc là kề bên luôn bảo hộ cho người đó là sự.
So that's why, okay, when you're taking the refuge of the Buddha, just think that you're talking with a human to human, okay? If the Buddha listen your prayer and the, if he not fulfill the, your prayer, that is the Buddha's mistake, okay? You don't have to worry, okay?
Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành nghĩ đến Đức Phật và mình cầu nguyện và sau đó mình hãy đặt niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật. Khi mà mình đã đặt niềm tin của mình hoàn toàn vào Đức Phật rồi thì bây giờ cái chuyện mà Đức Phật có chịu làm cái gì đó để cho cái lời cầu nguyện của mình nó thành sự thật hay không á thì cái đó là trách nhiệm của Phật. Phật có làm hay không đó là trách nhiệm của Phật, không phải là trách nhiệm của mình. Cái chuyện cái trách nhiệm của mình nó là xong rồi là sao?
Okay, that is the reference. Okay, how you the two things important. Okay.
Dạ, cho nên hiểu về quy y thì cốt lõi ở đây có hai điểm quan trọng là sao?
If you are feeling very happy, if you are feeling very peace, then you don't have to pray for the Buddha. Okay, ask the Buddha to little bit. Also, Buddha go on a vacation. Okay.
Dạ, cho nên là hai điểm quan trọng đó là hai cái cách mà tin tưởng mà thầy nãy giờ thầy nói ạ. Thì khi mà mình cần Đức Phật á, khi mà mình có đau khổ có rắc rối thì não thì mình cần Đức Phật á, thì mình hãy đặt niềm tin như thế hay nương tựa như thế. Còn nếu mà mình thật sự mình đã an lạc, mình hạnh phúc rồi thì lúc đó mình cũng không cần Đức Phật làm gì. Lúc đó Phật có đi chơi, có đi nghỉ lễ hay đi đâu á, thì mình cũng cũng không quan tâm làm gì. Là sao?
Okay, always remember the practice. Practice today what you feel a very strong practice. Tomorrow you not feel that very strong practice. That's very okay. Okay, Dharma practice, it should be practiced when you need it. When it's no need, why you have to practice? That always remember. Okay.
Cho nên là thực hành pháp đó là không phải ngày nào mình cũng thực hành với một với một cái trải nghiệm an lạc và một vui vẻ y hệt nhau đâu, không có chuyện đó đâu. Có thể hôm nay mình sẽ thực hành rất là tinh tấn và có trải nghiệm cực kỳ hào hứng, qua ngày hôm sau thực hành rất là chán nản, chuyện đó là chuyện rất là bình thường mà. Thực hành Phật pháp có nghĩa là khi nào mình có những cái phiền não, có cái trục trặc gì đó và mình cần thì cái chuyện thực hành pháp đó nó giúp ích cho mình thì đó mới gọi là thực hành pháp, chứ không phải là thực hành pháp là mình phải giữ một cái phong độ đều đặn mỗi ngày, thì cái chuyện đó nó không cần thiết là sự.
Who need the medicine? Sick people need the medicine. Dharma is like a medicine. But the sick patient, he recovered from the sickness. Why have to eat the medicine? Dharma is a medicine when you feel mentally healthy, everything is going good, we're happy all the time, then you don't need the Dharma.
Dạ, mình hãy xem lời dạy của Đức Phật, mình hãy xem Phật pháp như là thuốc mà thì phần này mình đã học ở phía trước rồi. Chứ mình xem pháp như là thuốc thì ai cần thuốc, người bệnh cần thuốc. Thì khi nào mình có bệnh thì mình mới cần thuốc. Mình nghĩ xem nếu mình khỏe mạnh bình thường, sức khỏe không có vấn đề gì cả thì lúc đó mình không cần thuốc làm gì. Mà lúc đó mình có uống thuốc đi chăng nữa thì thuốc đó nó cũng không có tác dụng giúp mình lợi ích được thêm gì cả. Cho nên chỉ khi nào mình có vấn đề, có trục trặc, có điều bất an thì cái khi đó những chuyện thực hành pháp nó mới thật sự quan trọng đối với mình là sao.
Okay, this is one person chanting
Đây
the Avalokiteshvara's the mantra all the time.
thì thầy kể có một người lúc nào cũng đọc tụng cái câu câu chú của Ngài Quan Âm là sao.
And all the time praying, 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 all the time chanting. He won't chanting, chant, go on the 100 million. Now he was going in the chant and chant the mantra all the time.
Dạ, người này lúc nào cũng cầu nguyện với Ngài Quan Âm và đọc cái câu chú của Ngài Quan Âm và đã đọc được khoảng hơn vài triệu lần rồi và vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện và đọc câu chú của Ngài Quan Âm là sao.
Then he went to see the one master.
Dạ, và sau đó người này đến gặp một vị thầy.
And he asked the master that now he have the one big problem. Can you teach him some practice to overcome that problem?
Dạ, thì người này mới xin ý kiến của vị thầy đó là con đang có một cái vấn đề rất là trầm trọng, rất là lớn, thầy có thể chỉ cho con cách nào giải quyết được hay không? Là số.
And he asked the master that can you please teach me the one practice which helps me to stop chanting the Avalokiteshvara mantra? Now I could not stop it. I want to stop it. But the automatically mantra is coming into my mind. I'm chanting, even I'm sleeping. I could not sleep well. I'm chanting the mantra, disturbing the whole of my family. Now can you teach me the one practice that I can stop that chanting the mantra?
Người này nói với lại vị thầy đó là bây giờ con bị cái thói quen cứ hay tụng cái câu chú đó liên tục, nên lúc nào cái câu chú đó nó cũng xuất hiện trong tâm trí của con, ngay cả nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cái câu chú nó cũng xuất hiện ở trong tâm của con, nên rất là khó ngủ, tâm lúc nào cũng tập trung vào câu chú. Cho nên thầy có cách nào giúp con là ngừng đọc chú, ngừng đọc chú ngày qua như thế không?
Okay, now this happens. Okay. If you look at the people, sometimes they feel the Dharma practice chanting, chanting, go on. Now later on, they will not know how to stop it. So that is
Thì
when you are feeling the happy, when you are peaceful, don't have to practice, okay? Just enjoy it.
cho nên là cái chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, Khi nào mình làm một việc gì đó, mình thêm một cái thói quen cực kỳ lớn rồi, thì cái việc đó nó sẽ luôn luôn nó tiếp diễn, và nhiều khi để dừng lại cái thói quen đó nó rất là khó khăn. Thì cho nên là thực hành pháp, khi nào mình cần thực hành pháp, khi nào mình có cái phiền não và cái bất an ở trong tâm, thì lúc đó mình cần thực hành pháp. Còn khi tâm mình đang hạnh phúc, tâm mình đang an lạc, thì thực ra lúc đó cũng không có cần thực hành pháp làm gì, thì lúc đó mình cũng có thể tận hưởng, mình cũng có thể sống ở trong an lạc, mình cũng không cần phải nhớ đến thực hành pháp làm gì là số.
So that's why Deepak, we say, what do you know the Deepak mantra, no? Do you know that?
Cho nên Deepak có một cái câu nói, mình biết cái câu câu thần chú của Deepak là gì không ạ? Là số.
Can you raise your arm who knows the mantra, Deepak mantra?
Dạ, thầy hỏi học viên lớp mình ai biết câu thần chú của Deepak thì mình giơ tay lên ạ.
Okay, I always tell the live strong and happily. Okay, Deepak mantra.
Dạ, thầy vẫn thường luôn nói là cái câu thần chú của Deepak đó là sống mạnh mẽ và hạnh phúc là số.
Okay. So that's why the, when you're living happily, when you feel very strong, then you don't need the Dharma. Okay, Deepak main purpose is to make your life as a very feel strong and happy. Okay.
Dạ, cho nên là cái mục đích của Deepak đó là mang đến một cái cuộc sống mạnh mẽ và hạnh phúc cho mọi người. Nếu mà mình cảm thấy mình sống đã mạnh mẽ rồi, mình sống đã hạnh phúc rồi, thì thật ra mình cũng không cần Deepak là sao.
Okay. Now thing is that, okay, now you are not feeling well, lose a little bit confidence, then come to back to the dharma, okay? Then ask Buddha come back to your home, okay?
Dạ, cho nên khi nào mình còn an lạc và còn hạnh phúc thì mình có thể quên Phật đi, rồi mình có thể sống an lạc hạnh phúc. Nhưng khi nào mà mình bớt hạnh phúc, bớt an lạc, mình bất an rồi, có vài cái vấn đề trục trặc trong cuộc sống, lúc đó mình lại mời Phật về nhà của mình, lại tiếp tục nhớ đến Phật là sự.
Okay. Okay, so that's the thing, just to tell you. Okay, oh, one thing today, the just thing, do you have that? Do you have the Panten Homos that photo? I think that I suggest I think this class next time, if you have that protector photo, keep in the mobile, okay, like a home screen. Okay, that will be good sometime to get you to protect you. Okay.
Dạ, thầy hỏi lớp mình làm mình có cái bức ảnh của ngài hộ pháp Cát Tường Thiên Nữ không ạ? Thì nếu mình có thì mình có thể giữ trong điện thoại của mình làm ảnh nền, thì thỉnh thoảng mình có thể nhớ đến ngài hộ pháp và ngài sẽ bảo hộ mình mọi lúc mọi nơi. Dạ,
Or married field photo in the mobile home screen. Okay, married field photo.
hoặc là ảnh của ruộng phước, mình làm ảnh nền trên điện thoại mình cũng được. Là sao?
That is the best. Okay, then it will remind you all the time. No?
Yeah, thì cái chuyện tốt đó là khi mình nhìn ảnh ruộng phước hoặc là ảnh của ngài hộ pháp đó, thì tâm tâm thức của mình sẽ được gợi nhớ đến đến các vị hộ pháp, thì mình sẽ được bảo hộ là số.
Okay, then slowly maybe I'm just thinking to make some short I mean like a prayer recording. Okay, later you can download that and you can just listen that my prayer. Okay, some short prayer, 2 minutes or like that prayer. Okay.
Dạ, và thầy nghĩ đến chuyện sau này sẽ ghi âm vài một cái đoạn cầu nguyện nhỏ nhỏ khoảng chừng 2-3 phút, thì thỉnh thoảng khi nào cần thì mình có thể bật lên mình nghe và mình cầu nguyện là xong.
Okay, that the plan I'm just thinking. Okay, so home screen, okay, keep the married field photo or Panten Homo photo. If you don't have it, then the Tipkar can give you that. Okay, which the Homo photo which I'm having in the my mobile home screen, that you will get it. Okay,
Nên
on the married
nếu
field,
mà
whatever is fine. Okay.
dạ cho nên nếu mà học viên nào mình muốn đặt cái hình nền là ruộng phước hoặc là ngài hộ pháp Thiên Nữ Cát Tường, thì mình có thể dùng ảnh đó để mình đặt ảnh nền trên điện thoại của mình. Nếu không có ảnh thì ban tổ chức Deepak sẽ gửi ảnh cho mình. Đây là ảnh ảnh ngài hộ pháp Thiên Nữ Cát Tường, nó là cái ảnh mà thầy vẫn thường hay đặt ảnh nền trên thiết bị của thầy, để lúc nào cũng 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 nhìn thấy và nhớ đến sự bảo hộ của ngài là sự.
Okay. I also stopped the class on right time. Okay.
Dạ, thầy nói là về cái chuyện mà đúng thời điểm ấy, thì thầy lúc nào cũng dừng lớp học đúng thời điểm ấy, là sao.
Okay. Then you got the photo you can download from there. Okay. If you need the photo of the Lamo on the marriage field. Okay.
Dạ, nên ban tổ chức sẽ gửi ảnh ruộng phước với lại ảnh ngài hộ pháp cho mình có thể đặt làm ảnh nền trên điện thoại của mình là sao.
Ok, thank you. Come on, come on. Hẹn gặp
Dạ
lại.
thầy gửi lời cảm ơn cả lớp. Là số.